trí, vô sư trí này mà ra, gọi là tổ của chư Phật ba đời. Chúng ta thấy nó đi như một cái vòng tròn. Ở đây Ngài biểu mình giữ chân tâm. Mà giữ chân tâm thì cái tâm ngã sở nó mới diệt. Khi tâm ngã sở diệt thì nó là thành Phật. Nó gặp lại cái chân tâm. Nó là cái có sẵn chứ không có gì hết. Nhưng mà cái tâm ngã sở của mình, thưa đại chúng, nó mạnh hay là nó yếu? Nó lừng lẫy hay là nó lâu lâu nó mới thức dậy một lần? Có trong cái câu chuyện hoàng tử bé của Saint-Exupéry, nó kể cái câu chuyện cái cậu hoàng tử nhỏ này đi qua các cái hành tinh lạ. Thì khi đi tới một cái hành tinh nhỏ xíu à, chỉ vừa một người đứng, thì thấy có một cái ông ở đó. Quý cô có nhớ cái chuyện đó không? Có một cái ông ở đó, ông đội trên đầu một cái mũ, và ổng có vẻ rất là lịch sự. Thì khi cái cậu hoàng bé này tới gần, thì ông này ổng mới nói: cậu hãy vỗ tay đi. Cái chú bé này chú mới vỗ tay. Cái ổng lịch sự, ông dở cái mũ ra chào, rồi xong rồi ông đội lại. Rồi cái cậu hoàng bé này thấy cái trò này ngó bộ cũng vui vui, cái vỗ tay, cái ổng dở cái mũ ra. Rừng lá, cái cậu vỗ tay, cái ổng dở cái mũ ra, rất là lịch sự. Mà có một món đó làm hoài à. Cái cậu hoàng tử này cậu nói: ôi chán quá, vì đâu cái hành tinh thì chỉ có một người, mà chỉ có một việc duy nhất là muốn cho người ta vỗ tay, rồi mình dở mũ một cách lịch sự. Cậu bỏ cậu đi mất. Thì cái câu chuyện nghe như là vô nghĩa, không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà trên cái hành tinh tâm hồn của mình, mình có thấy ai ngoài mình không? Người ta nói cái ngã to bằng cái gì? Cái rốn của vũ trụ. Mình không thấy ai ngoài mình hết. Và mình sống ở đời mình chỉ thích người ta vỗ tay hoan hô mình à. Và khi mà người ta khen mình một cái thì mình rất là lịch sự, mình cười rồi mình dở mũ ra rất lịch sự. Mà có một cái trò đó làm hoài. Đại chúng thấy khi nào mình làm xong một cái công việc, cái mình mới nói: à, nhờ tôi đó nha. Hoặc là: nếu mà không có tôi thì cái này đâu có yên được vậy đó. Hoặc là mình nói: thấy chưa, phải tôi nhúng tay vào mới được. Cái này có không thưa đại chúng? Có. Hôm trước có coi cái phim Kinh Công gì đó, là một cái con khỉ, con Kinh Công lớn vậy nè, cái nó mới cứu một cái cô gái nhỏ. Thì trong cái rừng nó đầy cả khủng long, rồi con này con kia, thời tiền sử không à. Thì nó đánh nhau với một con cái khủng long nhỏ để mà cứu cái cô gái. Thì cái khi mà nó giết được con khủng long đó rồi ấy, cái nó mới đứng dậy, cái nó vỗ cái ngực nó vậy nè, nó đưa hai tay lên vậy. Thì khi mà cô coi tới đó, cái cô nói: trời, nó là cái thứ khỉ mà cái thời tiền sử, mà cái ngã nó không giống, không khác gì mình của cái thế kỷ 20 hết. Có phải không ạ? Chỉ có điều á, mình lịch sự hơn, mình không có vỗ ngực ta đây. Nhưng mà bên trong mình có không? Có. Và cái tâm này nó rất thường xuyên xuất hiện. Cái này là tâm ngã sở. Mình chỉ muốn người ta khen, rồi khi người ta chê thì mình biện luận, hoặc là mình cãi, hoặc là mình bất bình, hoặc là mình không ưa người ta. Thì tất cả những cái này nó thành ra những cái vấn đề. Bây giờ khi mà mình nghe pháp là để cho mình vào đạo, nghe hiểu là bước đầu, để tới cái bước kế là làm thế nào cho cái ngã càng ngày càng nhỏ, vọng niệm bớt đi, thì lúc đó mới gọi là gần đạo, mới gọi là giữ chân tâm. Và người xưa họ canh cái chỗ này rất là kỹ. Các ngài luôn luôn đặt vấn đề Khi mà vừa tới cổng nhà thiền thì các ngài liền hỏi cái phương thức để tu tập. Có một vị tăng hỏi thiền sư Huyền Sa: học nhân mới vào rừng thiền, xin thầy chỉ cho con đường vào. Tại vì khi nói giữ chân tâm, mình cũng không biết nó ở đâu mà giữ, mà giới thiệu nó là tổ của chư Phật ba đời cần phải gìn giữ, nhưng mà nó là không hình tướng. Cho nên vị tăng mới hỏi: con mới vào học đạo, mới vào rừng thiền, xin thầy chỉ cho con đường vào. Thì bây giờ nếu có ai hỏi quý sư cô ở đây thì mình sẽ trả lời sao? Biển Phật mênh mông mà chỉ một con đường vào thẳng tắc, đại chúng chỉ sao? Thiền sư Huyền Sa hỏi lại: ông có nghe tiếng nước suối yển chăng? Có cái con suối chảy ngang đó, suối yển. Ông có nghe tiếng nước suối chăng? Thưa nghe. Theo đó mà vào. Đó, ông thầy chỉ dạy như vậy thôi, không dạy gì khác thêm, không nhiều lời như mình. Nhưng mà chính đó là con đường chỉ thẳng. Còn mình đôi khi học hỏi nhiều và cuối cùng mình theo vọng tưởng vào, có không? Trong này theo tánh nghe vào, còn mình đôi khi theo vọng tưởng vào. Thành ra phải dè dặt chỗ này. Sư ông chỉ dạy mình đơn giản: khi thấy biết là chân tâm, khi nghe biết là chân tâm. Thì thường nhắc nhở như vậy, chính đó là gìn giữ chỗ chân thật của mình. Từ đây trở lên bốn câu vấn đáp, nếu muốn nói rộng thì vô cùng. Nay tôi mong ông được tự biết bản tâm là Phật, nên ân cần khuyên ông ngàn kinh muôn luận không hơn giữ chân tâm, đó là pháp yếu vậy. Từ đầu luận tới nay bốn câu vấn đáp. Ngài gọi là bốn câu là tại vì những cái câu mà lẽ kế nhau được xếp vào làm một. Ví dụ như làm sao biết tâm mình xưa nay thanh tịnh, sao biết không sanh diệt, sao gọi là bổn sư, sao vượt hơn các đức Phật, vân vân. Bốn câu đó được xếp vào một câu, tại vì nó là được chia ra để trả lời thôi. Thì tổng cộng là bốn câu. Nếu nói rộng thì vô cùng. Cho nên gút lại chỉ có mong ông tự biết bản tâm là Phật. Cũng có một chuyện ha. Và ân cần khuyên ông ngàn kinh muôn luận không hơn giữ chân tâm, đó là pháp yếu vậy. Thành ra chúng ta bỏ hết mọi việc để vào một chỗ chuyên tu như thế này, có phải để làm công việc này không ha? Cũng chỉ có một việc này. Nếu mà ở đây mình thật sự giữ chân tâm thì có lẽ sẽ tu rất là mau tiến. Các ngài với tâm lão bà nhắc lui nhắc tới, và cái người mình á, gọi là tu sĩ. Tu sĩ dịch ra là người tu. Người tu có nghĩa là cái nhiệm vụ chính của mình không phải là học, không phải là tụng, mà là gì? Là tu. Đó. Nếu mà mình học thì mình lại trở thành một học giả, một nhà nghiên cứu, vân vân. Và huynh đệ biết bây giờ mình đọc sách hoặc là bước ra ngoài đi sẽ thấy người Phật tử bây giờ, người cư sĩ bây giờ, người ta hiểu kinh rộng.